Dạ thưa kính chào tiến sĩ Lê Hồng Hiệp. Trong bài bình luận trên trang Fulcrum của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Yusuf Ishak đăng ngày 8 tháng 6 vừa qua thì tiến sĩ đã nhận định rằng chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 của Việt Nam là quá chậm trễ. Việt Nam trước đây thì được khen ngợi là một trong những nước xử lý sự lây lan xuất sắc nhất. Vì sao có sự chậm trễ trong chiến dịch phòng ngừa này?
Theo tôi thì có 3 nguyên nhân chính. Như chị vừa nói thì trong cái giai đoạn trước tháng 2 năm 2021 thì Việt Nam đã tương đối thành công trong việc mà dập dịch bằng các biện pháp, đấy là đóng cửa biên giới và thứ hai là dùng các cái cơ chế cách ly cũng như là truy vết rất là tích cực và hiệu quả. Thì điều đấy theo tôi nghĩ là nó có phần dẫn tới là cái tâm lý chủ quan ở trong một số bộ phận các cái nhà quản lý trong một số giới chức ở Việt Nam, là họ đã không có cái sự cảm giác cấp bách trong việc mà thúc đẩy cái chương trình tiêm chủng. Trong khi mà về nguyên tắc thì chỉ có tiêm chủng mới là cái biện pháp căn cơ và lâu dài để giúp Việt Nam cũng như thế giới vượt qua được đại dịch. Thì chính vì vậy mà họ đã không có cái sự chủ động trong cái đợt bùng dịch thứ tư vừa rồi. Cái nguyên nhân thứ hai theo tôi hiểu đấy là do Việt Nam có cái vốn công ty đang phát triển các loại vaccine nội địa, cho nên cũng có những cái suy nghĩ cho rằng là có thể trong cái tình hình mà dịch nó chưa có cấp bách như là trong năm vừa rồi thì chúng ta có thể chờ để mà các cái công ty nội địa có thể phát triển cái vaccine ở trong nước thành công, thì điều này nó sẽ giúp Việt Nam vừa là có thể chủ động được nguồn cung vaccine về lâu dài, thứ hai là có thể giảm cái sự phụ thuộc vào các cái vaccine nhập khẩu, và thứ ba nó cũng tạo ra một cái hình ảnh tích cực cho Việt Nam trên trường quốc tế, tại vì cho tới nay thì cũng chỉ có 16 quốc gia là đang phát triển các loại vaccine ở trong nước mà thôi. Thì nếu như Việt Nam là một trong 16 quốc gia đấy và cũng có thể là quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á phát triển thành công vaccine ngừa COVID ấy, thì nó sẽ là một cái cú hích rất lớn cho cái uy tín cũng như hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế. Cái thứ ba theo tôi hiểu đấy là do cái hạn chế nguồn cung toàn cầu, thì kiểu này là không phải là một mình Việt Nam bị ảnh hưởng mà nhiều nước khác cũng bị ảnh hưởng. Ví dụ như là cái công ty vaccine Việt Nam năm ngoái thì có đặt mua là 30 triệu liều vaccine của AstraZeneca, nhưng mà cho tới nay thì cái việc mà cung cấp cái vaccine này cho Việt Nam thông qua cái đơn hàng đấy thì nó đã bị chậm trễ rất là nhiều. Thì tình hình này có thể nói là cái tình hình chung của tất cả các nước đang phát triển trong bối cảnh mà nguồn cung hạn chế, trong khi đấy thì có sự cạnh tranh giữa các quốc gia với nhau để mà giành cái nguồn vaccine cho mình. Tuy nhiên theo tôi hiểu nếu mà Việt Nam tích cực hơn ngay từ đầu á, thì có thể là cái sự chủ động của Việt Nam sẽ lớn hơn, nhưng tuy nhiên nếu sao thì đây cũng là một cái nguyên nhân mà dẫn tới cái sự chậm trễ trong việc mà triển khai chương trình tiêm chủng vaccine của Việt Nam trong cái thời gian qua.
Dạ vâng, dạ thưa theo tiến sĩ, cái việc tiếp cận nguồn cung ứng vaccine hiện nay của chính quyền như vậy thì có hiệu quả hay không, và liệu Việt Nam có đạt được mục tiêu đã đặt ra là tìm kiếm được 150 triệu liều để tiêm chủng cho khoảng 75 triệu người dân trong năm nay?
Người ta cũng thường hay nói đây là gì, có bệnh thì vái tứ phương, tức là một khi mà đã rơi vào tình thế như Việt Nam hiện tại đây là có sự bùng dịch, đặc biệt là trong cái lần thứ tư vừa rồi mà nó lan rộng ra gần 40 tỉnh thành như vậy và nó ảnh hưởng rất là nhiều tới hoạt động kinh tế xã hội của Việt Nam, thì Việt Nam cảm thấy có cái nhu cầu cấp bách về việc mà triển khai càng nhanh càng tốt cái chương trình tiêm vaccine. Và như vậy chúng ta thấy là trong cái khoảng thời gian rất là ngắn, khoảng 2 tháng vừa qua, thì chúng ta thấy là Việt Nam cũng đã giành được cái cam kết, ví dụ là đầu tháng 6 vừa rồi là Bộ Y tế tuyên bố là đã giành được cam kết là có cái 120 triệu liều từ các cái nhà cung ứng khác nhau có thể là cung cấp cho Việt Nam trong năm 2021 này. Vẫn có nguồn tin nói thì có thể là cái cam kết đã tăng lên 150 và 170 triệu liều. Tuy nhiên theo tôi thì cái cam kết là một chuyện, cái chuyện quan trọng hơn đấy là cái cam kết để nó thực hiện được tới đâu. Thì theo tôi nghĩ trong cái bối cảnh mà cái nguồn cung nó hạn chế như vậy, có sự cạnh tranh toàn cầu như vậy, thì cho đến cuối năm nay nếu mà Việt Nam có được khoảng 1/3 cái cam kết đấy mà được giao cho Việt Nam, tức là ví dụ là cam kết 120 triệu liều mà Việt Nam có được khoảng 40 triệu liều được giao cho Việt Nam trước cuối năm nay, thì theo tôi đấy cũng là một cái thành công đáng kể cho Việt Nam rồi. Thì tuy nhiên cái mốc đấy nó có được thực hiện hay không, dưới hay là trên thì mốc đấy ra sao thì chúng ta cũng cần phải chờ xem. Và cái vấn đề thứ hai, nếu như có cái được nguồn cung rồi đấy thì cái việc triển khai tiêm đại trà cho người dân như nào, thì theo tôi đây cũng là một cái thách thức rất là lớn khi mà cái hệ thống cơ sở vật chất của Việt Nam về là nguồn nhân lực của Việt Nam vẫn còn tương đối là hạn chế. Vừa rồi thì cũng có một số chuyên gia nói rằng nếu Việt Nam khéo thu xếp, khéo vun vén thì cũng có thể là đạt được cái số lượng tiêm chủng là 500.000 liều mỗi ngày. Tuy nhiên tôi hiểu thì đây cũng là một cái thách thức rất là lớn, và kể cả như mà Việt Nam có làm được 500.000 liều một ngày như vậy đó thì cũng phải mất tới khoảng 4 tháng đó, để mà có thể tiêm chủng được cho toàn bộ người dân và 75% người dân như cái mục tiêu đề ra. Tuy nhiên theo tôi hiểu thì những cái mục tiêu đấy chỉ là trên gọi là trên tính toán, trên lý thuyết thôi, còn triển khai thì nó có rất là nhiều khó khăn, vô vàn khó khăn. Như chúng ta thấy là ở Việt Nam thì từ đầu tháng 3 đến nay cũng chỉ mới tiêm được khoảng cho 1,3 triệu người thôi. Tất nhiên là có lý do là do nguồn cung hạn chế, tuy nhiên nó cũng đặt ra cái bài toán về mặt hậu cần, về mặt nhân lực vân vân, làm sao có thể triển khai được một cách là đồng bộ, nhanh chóng và hiệu quả.
Dạ vâng, thưa hồi nãy tiến sĩ có nhắc đến nỗ lực phát triển vaccine trong nước, thì ông đánh giá như thế nào quá trình nghiên cứu vaccine trong nước hiện nay từ cái khâu nghiên cứu cho đến cái khâu sản xuất?
Phải nói rằng là cái ngành y tế Việt Nam cũng có một số cái ưu điểm, trong đấy có một cái ưu điểm đáng kể, đấy là có cái khả năng để mà phát triển, nghiên cứu phát triển và sản xuất một số cái loại vaccine. Thì đối với cái loại vaccine COVID-19, nó là một cái loại vaccine mới thì nó sẽ mất nhiều thời gian hơn để mà nghiên cứu và phát triển. Tuy nhiên cho tới nay thì có tới bốn cái cơ quan, cái viện nghiên cứu như là cái công ty dược ở Việt Nam là đang nghiên cứu thử nghiệm các loại vaccine khác nhau, bốn loại vaccine khác nhau. Thì điều này cũng là một cái điều tốt, tại vì nó tạo ra các cái cơ sở cho Việt Nam để mà có thể đạt được ít nhất là một loại vaccine thành công. Tuy nhiên theo tôi ấy, nếu ngay từ đầu mà Việt Nam xác định là tập trung vào ví dụ là hai cái cơ quan hoặc là hai cái loại vaccine thôi ấy, thì có thể tập trung được nguồn lực, có sự phối hợp giữa các cái nhà phát triển này với nhau để mà đẩy nhanh cái tiến độ ấy, thì tôi hiểu là sẽ hiệu quả hơn cái việc là chúng ta dàn trải ra cho bốn cái nhà phát triển khác nhau. Thì đấy là cái điểm thứ nhất. Tuy nhiên cái điều thứ hai ấy, tôi nghĩ cũng là tích cực ở đây, đấy là gì, hiện tại thì cái vaccine Nanocovax của công ty Nanogen ấy, thì đang chuẩn bị bước vào cái thử nghiệm giai đoạn 3, thử nghiệm lâm sàng đến quy mô lớn, để mà có thể là trong khoảng là quý 3 hoặc quý 4 năm nay có thể đưa vào sử dụng trong cái trường hợp khẩn cấp. Đây cũng là một cái tín hiệu đáng mừng của Việt Nam, và cũng có nhiều nhà lãnh đạo nói là cho tới nay thì các thử nghiệm cho thấy là có cái hiệu quả đáng kể và là cũng là an toàn. Thì đấy cũng là một cái điều mà Việt Nam có thể hy vọng. Bên cạnh là nguồn cung nhập khẩu thì có thể nếu mà các cái loại vaccine trong nước như là Nanocovax thành công thì cũng là một cái cơ sở giúp Việt Nam có thể đẩy nhanh hơn cái tiêm hình tiêm chủng ở trong nước. Tuy nhiên cái vấn đề đặt ra là ngay cả cái khi mà có thể nghiên cứu thành công thì cái việc sản xuất nó sẽ như nào, thì đây vẫn là một cái dấu hỏi, tại vì ví dụ là cái vaccine của Nanocovax thì theo tôi hiểu là do công ty Nanogen nghiên cứu, tuy nhiên đây chỉ là một cái phòng lab nghiên cứu thôi, còn không có đủ các cái cơ sở sản xuất để mà sản xuất cái vaccine quy mô đại trà, và họ sẽ phải phối hợp với các cái đối tác khác, thì đây cũng là một cái trở ngại. Và bên cạnh đấy, kể cả khi mà đối tác họ có năng lực sản xuất thì cái nguyên liệu sản xuất là sẽ như nào, cái chuỗi cung ứng sẽ làm sao, thì những cái vấn đề này thì hiện tại chúng ta cũng chưa được biết. Và nếu như mà các cái nguyên liệu sản xuất phải nhập khẩu từ nước ngoài và trong bối cảnh là cái khan hiếm nguồn cung, chuỗi cung ứng bị gián đoạn, thì liệu Việt Nam có sản xuất đủ cái vaccine trong nước để cung ứng kịp thời cho người dân hay không, thì cũng là một cái dấu hỏi. Như vậy thì có thể nói rằng là chúng ta có hy vọng, Việt Nam có hy vọng có thể là có thêm nguồn cung trong nước, tuy nhiên cái nguồn cung đấy nó hiệu quả tới đâu và cái quy mô sản xuất như nào thì chúng ta cũng vẫn cần phải chờ xem. Tuy nhiên tôi vẫn rất là hy vọng là đây có thể là một cái cú hích để mà giúp Việt Nam có thể sớm đạt được cái mục tiêu tiêm chủng cho người dân ở trong nước trong thời gian tới.
Dạ vâng, như vậy thì ông sẽ đo lường mức độ thành công trong việc sản xuất vaccine trong nước cũng như là việc tiếp cận nguồn vaccine trên thị trường quốc tế thế nào, và ở đâu là những cái rủi ro cho chính quyền Việt Nam nếu mà các mục tiêu đây không đạt được.
Vâng. Thì nếu như chúng ta nhìn lại quá trình triển khai cái chương trình tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 trong cái thời gian qua, thì chúng ta có thể thấy là có ba giai đoạn. Cái giai đoạn thứ nhất là giai đoạn khởi đầu thì chúng ta đã hơi chậm trễ, và hiện tại thì Việt Nam đang ở trong cái giai đoạn là gọi là tăng tốc chạy nước rút để mà về đích. Và cái giai đoạn thứ ba trong cái thời gian tới, đấy là cái giai đoạn về đích đó, thì sẽ quan trọng là về đích như nào và khi nào thì về tới đích. Thì Việt Nam đang đặt mục tiêu là có thể là trong năm tới đạt được cái mức gọi là miễn dịch cộng đồng cho người dân. Thì liệu cái điều đấy nó có được thực hiện được hay không, thì theo tôi là nó phụ thuộc vào mấy cái yếu tố rủi ro sau. Cái thứ nhất, cái tình hình cung ứng ở trong nước cũng như là quốc tế như chúng ta vừa thảo luận. Cái thứ hai là cái triển khai thực hiện như nào, cái thời gian thực hiện ra làm sao, công tác hậu cần ra làm sao, rồi các cái công tác để là kết nối dữ liệu và quản lý cái quá trình tiêm chủng như nào, thì đây cũng là những cái vấn đề rất là phức tạp và nó cần cái nỗ lực của chính quyền cũng như là các cơ quan ban ngành và sự hợp tác của người dân nữa, thì những cái yếu tố đấy nó cũng sẽ ảnh hưởng tới tiến độ về đích của Việt Nam. Thứ ba đấy là cái vấn đề là tình hình dịch bệnh trên toàn cầu của Việt Nam như nào. Nếu như mà tình hình dịch bệnh toàn cầu nó vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp và có sự cạnh tranh nguồn cung càng ngày càng cao, và ở Việt Nam cũng có cái sự lan rộng của dịch bệnh ấy, thì cái quá trình tiêm chủng nó cũng sẽ bị ảnh hưởng, và nó có sẽ về lâu dài, về trước mắt cũng lâu dài, thì nó sẽ dẫn tới các rủi ro trên các cái lĩnh vực khác, đặc biệt là trong cái vấn đề phát triển kinh tế. Như ta thấy trong cái trường hợp làn sóng dịch thứ tư vừa rồi thì rất là nhiều nhà máy, đặc biệt ở tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang họ phải đóng cửa, dẫn tới cái đứt gãy cái chuỗi cung ứng ở Việt Nam cũng như là ở khu vực và trên thế giới, khi mà rất là nhiều cái nhà máy này là các nhà máy của các nhà đầu tư nước ngoài. Và theo tôi thì trong năm nay thì cái mục tiêu tăng trưởng 6,5% của Việt Nam có thể không đạt được, và chúng ta có thể là phải thực tế hơn trong mục tiêu tăng trưởng, ví dụ là có thể 4 đến 5%, trong điều kiện là Việt Nam có thể tiếp tục kiểm soát được cái dịch bệnh và có thể triển khai nhanh, đẩy nhanh được cái chương trình tiêm chủng vaccine, tiêm chủng ngừa COVID-19 trong thời gian tới. Trong trường hợp mà dịch bệnh nó cứ tiếp tục lặp đi lặp lại và Việt Nam không đạt được cái tiến bộ nhanh chóng về tiêm vaccine á, thì theo tôi nghĩ là cái mục tiêu, kể cả mục tiêu là 4-5% cũng có thể rất là khó khăn. Thì tất cả là phải phụ thuộc vào tình hình dịch bệnh ở toàn cầu cũng như là cái tiến độ kiểm soát dịch bệnh và triển khai tiêm chủng của Việt Nam trong thời gian tới như nào. Nếu chúng ta có thể triển khai nhanh thành công và ở bên ngoài cái dịch nó có lắng xuống thì theo tôi nghĩ là sẽ bớt cái tác động hơn, còn nếu không thì sẽ rất là bi quan cho cái triển vọng kinh tế Việt Nam trong năm nay cũng như là trong năm tới.
Dạ vâng, rất là cảm ơn tiến sĩ Lê Hồng Hiệp đã dành thời gian cho chúng tôi ngày hôm nay.
Vâng, không có gì, cảm ơn chị.